Tất cả những cái công việc chúng ta làm, dù tốt dù xấu, nó ở với chúng ta đời này cũng như đời sau. Với một chút thần học chúng ta biết, triều đại của Thiên Chúa đến trong thế gian qua cái con người của Đức Giê-xu và qua cái sự kiện phục sinh của người. Đối với người Công giáo chúng ta, sự kiện phục sinh rất quan trọng, bởi vì nó là đỉnh cao của tất cả những cái niềm tin của con người chúng ta. Nếu ở trong Cựu Ước người ta nói rằng triều đại Thiên Chúa là cả một vũ trụ, thì ở trong Tân Ước chúng ta tin triều đại Thiên Chúa nó xảy ra, nó hiện hữu khi Đức Giê-xu sống lại. Ở trong Cựu Ước người ta nói làm sao? Trời là bệ chân của Thiên Chúa, đất là nơi Thiên Chúa ngự, trên ngai của Ngài, và Ngài phán cũng ở trên ngai của Ngài. Rồi dân Do Thái, tất cả dân Do Thái, người ta tin sau thời kỳ lưu đày, khi người ta xây được đền thờ Jerusalem, người ta đưa cái nhà tạm hòm bia Thiên Chúa trở về bỏ nơi cực thánh, thì ở đó chính là nơi Thiên Chúa ngự, và Thiên Chúa ngự giữa dân người, cho nên triều đại của Thiên Chúa ở trong dân Do Thái. Ở trong Tân Ước thì Đức Giê-xu lại nói, các con phải lo lắng cho một cái đời sống, các con phải bảo tồn, các con phải làm thế nào mà tích trữ của cải ở một cái nơi mà mối mọt không thể ăn được. Ngài không nói ở nơi đó là nơi nào, Ngài chỉ nói các con phải tích trữ của cải ở một nơi mối mọt không ăn được. Rồi Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta là công dân của nước trời. Đức Giê-xu, Ngài đồng hóa chính bản thân Ngài, rồi giáo hội đồng hóa sự sống lại của Đức Giê-xu với triều đại của Thiên Chúa. Vậy triều đại Thiên Chúa đối với giáo hội ngày nay, chúng ta hiểu gì ở trong cộng đoàn Maria Goretti? Thứ nhất, giáo hội ngày nay đối với chúng ta, triều đại Thiên Chúa hay nước trời chính là niềm hy vọng của chúng ta vào tương lai. Đương nhiên chúng ta không có hy vọng một cách hão huyền. Thật sự nếu chúng ta cứ đem bằng chứng ra mà nói, thì đôi khi chúng ta cũng phải chịu thua. Bởi vì đối với chúng ta nói là nói với niềm tin, mà những người đến đòi hỏi bằng chứng thì chúng ta không có thể nào mà nói với họ được. Chúng ta nhớ Karl Marx, cha đẻ của chủ thuyết Cộng sản. Ông ta có những cái rất hay, nhất là khi ông ta nhìn về cái vai trò của tôn giáo từ con mắt của một xã hội học, một người chuyên về xã hội. Ông ta nói rằng tôn giáo là một cái thứ bùa mê thuốc phiện, nó ru ngủ con người. Và nhiều khi nó cứ nói với con người, hãy cố gắng đi, hãy cố gắng chịu khó để mai sau được hưởng phúc thiên đàng. Cho nên đời này, ngay ở trong đời này, con người, đặc biệt là những con người có tôn giáo, người ta chịu khó, người ta không có đứng lên đấu tranh. Vì thế cái xã hội tư bản đó, nó chủ trương bóc lột tất cả những người có tôn giáo, với một mục đích là cứ nói với họ cố gắng mà chịu đựng đi, rồi sau này Thiên Chúa sẽ thưởng công cho. Đồng thời bên cạnh đó nó bóc lột, và nó bóc lột thì không ai đứng lên chống đối nó. Nói về mặt xã hội, tôi nghĩ Karl Marx rất đúng, bởi vì những ai là người đứng ra bóc lột đó cũng là những Kitô hữu. Cuộc cách mạng kỹ nghệ nó xảy ra ở Anh, và người Anh đến Ấn Độ, chúng ta thấy tôi nói hoài về cái vai trò khi ông Gandhi, ông tiếp xúc với những Kitô hữu người Anh, ông ta không tưởng tượng được là tại sao tất cả những Kitô hữu này đọc kinh thánh mà không sống như Đức Kitô dạy. Cho nên Karl Marx đẻ ra cho chúng ta biết bao nhiêu tư tưởng mà chúng ta phải suy nghĩ. Có những người chỉ cứ lo cho đời sau mà thôi, mà không bao giờ nghĩ đến đời này. Có những người chỉ nghĩ đến rồi sau này chúng ta chết được lên thiên đàng, mà không bao giờ nghĩ là xây dựng cái môi trường ở trần thế này. Vì thế ngày hôm nay giáo hội muốn chúng ta nhìn lại là triều đại Thiên Chúa là một thực tại ngay trước mắt chúng ta ở đây. Triều đại của Thiên Chúa nó có 3 chiều kích: chiều kích của quá khứ, chiều kích của hiện tại và chiều kích của tương lai. Một, chiều kích của quá khứ. Khi Đức Giê-xu đến, Ngài nói với các môn đệ, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các người, không phải tự nhiên mà Ngài nói như vậy. Trong suốt 3 năm đi rao giảng, Ngài nói với các môn đệ như thế nào? Lời của các tiên tri đã được ứng nghiệm. Ngài nói với những người Do Thái, trước đây Thiên Chúa bằng nhiều lần nhiều cách gửi đến cho các ngươi biết bao nhiêu là những tiên tri, nhưng mà các ngươi không nghe. Và vì không nghe cho nên cuối cùng Thiên Chúa mới gửi con chính của Ngài xuống. Ngài kể chuyện ở trong một cái vườn nho, có một cái ông chủ, sau khi ông xây xong vườn, ông đặt tất cả những máy ép nho rồi thì ông đi xa và ông cho người khác thuê. Đến cái mùa thu gặt hoa lợi, ông sai đầy tớ của ông đến để mà thu gặt hoa lợi. Thì những cái người thuê vườn này không có chịu trả tiền công, đã như vậy rồi còn đánh đập đầy tớ của ông. Ông sai một người đầy tớ khác, Những cái người thuê vườn nho này cũng làm y như vậy. Và cuối cùng thì ông sai người con trai của ông, và ông nghĩ rằng đây là con trai của ta, cho nên những cái người mà đi thuê vườn nho của ta, ít nhất nó cũng kính nể ta mà nó trả tiền cho ta. Không ngờ khi mà ông sai người con của ông đến để thu tiền đó, thì những người kia lại nói, thằng này là cái thằng thừa kế gia nghiệp của cha nó, cho nên giết nó đi. Cuối cùng giết luôn người con của ông chủ. Chúa Giê-xu hỏi những người nghe ngài như thế này: các con nghĩ gì khi ông chủ trở về và biết được là những người thuê vườn nho đã giết con của ông? Thì các môn đệ bắt đầu trả lời: ông sẽ đem tụi nó ra trừng phạt, lấy lại vườn nho và cho người khác thuê. Ngài nói, cái đất nước Israel, cái hoàn cảnh của dân Do Thái thời đó nó cũng y như vậy. Ngài muốn nói đến chính Ngài là con Thiên Chúa được gửi đến, và dân chúng cũng đối xử bằng cách giết Ngài đi y như vậy. Đức Giê-xu nói đến quá khứ, bởi vì Ngài không thể nào không nhắc cho người Israel biết rằng ở trong quá khứ Thiên Chúa đã thương và cứu dân ra khỏi Do Thái, đem họ từ nô lệ đến tự do. Giáo hội ngày nay cũng có một sứ mạng y như vậy. Giáo hội chúng ta cũng phải công bố cho thế giới biết, đã 2000 năm rồi Thiên Chúa đến với con người. Có một người tên là Giê-xu đến trên đất này, Ngài sống và Ngài chết, rồi Ngài phục sinh. Tuy nhiên Thiên Chúa đến ở trong thế gian này, Ngài không tước đi cái tự do của mình. Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì nếu triều đại của Thiên Chúa đến mà không cho chúng ta có cái sự tự do để lựa chọn, thì rồi đây chúng ta sẽ không được thưởng mà cũng chẳng bị phạt. Tôi nói sau này nếu mà chúng ta lên trên thiên đàng mà có người cứ nói rằng: lạy Chúa, cái gì cũng do số phận xảy ra cả, con muốn làm cái chuyện này con làm cũng không được, số con sinh ra như vậy rồi, cái con bên kia nó xấu mà nó lấy trúng chồng hên thiệt, con cũng biết cái số nó hên, còn con thì sao, cái số con xui cứ xui hoài cả đời. Thật sự như tôi nói ở đây nhiều lần, chúng ta Công giáo không tin vào số phận, nhưng chúng ta tin vào cái tự do mà chúng ta sử dụng và quyết định trong cái hoàn cảnh mình có. Thiên Chúa đến ở trong triều đại, Ngài cho chúng ta cái tự do để làm công việc đó. Và cái triều đại của Thiên Chúa nó được thực hiện cũng nhờ cái tự do đó. Nhiều khi chúng ta bị ép vô trong một cái thế mà người ta nói là: tôi không có lấy đi cái tự do của anh, chỉ có điều anh không có tự do mà lựa chọn thôi. Cũng giống như có người nói Thiên Chúa dựng nên, tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta là những người Việt Nam sinh ra, mà nếu lỡ chúng ta đã mắt đen, mũi mắt đen, tóc đen ở bên đất nước Việt Nam, thì rõ ràng chúng ta nói tiếng Việt, chúng ta không thể nào nói được tiếng Do Thái. Bởi vì cái hoàn cảnh mà chúng ta sống và lớn lên, dù chúng ta có tự do đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cái hoàn cảnh nó cũng hạn chế tất cả sự phát triển của mình. Triều đại của Thiên Chúa nó cũng y như vậy. Nó xảy ra trong chính cái khuôn khổ hạn hẹp mà tự do của mình quyết định trong cái công việc làm về đức tin và luân lý của mình mà thôi. Người ta kể chuyện có một người vợ đi làm về cũng mệt nhọc, thì ông chồng ổng than: hôm nay mệt quá, lười, không có làm việc nhà. Bà vợ mới nói với ông chồng: thôi được rồi, bây giờ tôi phân công, một là quét nhà, gánh nước, nấu ăn, giặt quần áo, hai là cho con bú, anh chọn cái nào? Đương nhiên là nếu mà qua Mỹ nó có cái loại mà sữa lon thì chắc đỡ lắm, bên Việt Nam thôi chịu cứng à. Nhiều khi chúng ta nói là chúng ta có tự do, nhưng mà nó nằm trong một cái khuôn khổ không có thể lựa chọn được. Triều đại của Thiên Chúa nó cũng như vậy. Triều đại của Thiên Chúa đến ở trong cái khuôn khổ tự do mà chúng ta định đoạt bằng cái luân lý và tín lý của mình mà thôi. Và Thiên Chúa phán xét cũng như thưởng công cho chúng ta ở trong cái hạn chế đó. Chúa can thiệp trong đời sống của con người. Khi Ngài đến trong lịch sử của con người, Ngài trở thành một trong những con người sống giữa chúng ta. Còn đối với chúng ta thì sao? Thiên Chúa đến, Đức Giê-xu đến, Ngài nhắc cái quá khứ của người Do Thái. Còn chúng ta làm cha làm mẹ ở bên đất Mỹ này, chúng ta có trách nhiệm gì? Tôi nghĩ rằng triều đại của Thiên Chúa hay là nước Thiên Chúa nó không đâu xa, nó ngay trong gia đình mình, và chúng ta có bổn phận phải nhắc nhở con cháu chúng ta về cái quá khứ của mình. Tôi nói chẳng hạn chúng ta nhắc nhở với con cháu mình về 1/4 những người đã vượt biên ra khỏi Việt Nam mà chết trên biển cả chẳng hạn. Đó cũng là một phần lịch sử của dân tộc chúng ta, đó cũng là một phần lịch sử của gia đình mình. Rồi chúng ta nhắc nhở cho con cháu chúng ta biết về cái đau khổ của chiến tranh, biết về cái chia rẽ của gia đình trước khi mà chúng ta được đoàn tụ ở đây chẳng hạn. Rồi những người lớn tuổi hơn có thể có dịp nhắc nhở cho con cháu biết về cái năm đói hay như năm dậu phải không? Hồi đó tôi chưa có sinh ra. đói năm gì? Năm Dậu đấy. Tôi cũng không biết cái đói như thế nào, nhưng mà đọc lại lịch sử thì cả hàng mấy triệu người chết ở ngoài Bắc. Đó là những cái lịch sử nó nằm trong quá khứ mà là một phần của cái hiện tại nước Thiên Chúa trước mặt mình. Tại sao mình không nhắc nhở cho con cháu mình về cái lịch sử đó? Rồi chúng ta nhắc nhở cho con cháu về cái quá khứ cũng như hiện tại của những người đang thiếu thốn về bão lụt ở bên Việt Nam chẳng hạn. Cái quan trọng là làm cha, làm mẹ, chúng ta phải nhắc nhở cho con cái nhớ đến cái quá khứ, bởi vì nó là một phần sinh ra cái hiện tại của mình. Đối với người Do Thái, người ta luôn luôn nhớ về quá khứ để người ta làm việc cho hiện tại. Thì chúng ta cũng không quên được. Thường thường tôi mỗi lần mà sinh hoạt với anh em thanh niên thì tôi cứ hay nói là thật sự đây là những cái huyền thoại, nhưng mà trong cái huyền thoại nó có cái ý nghĩa của nó. Chúng ta cứ nói mình là con rồng cháu tiên. Thật sự rồng là một cái con vật có thể là ảo tưởng. Tiên cũng vậy, chúng mình cứ gọi là tiên thần, tiên thánh mình cũng không biết. Nhưng mà nguyên cái việc chúng ta là con rồng cháu tiên nói lên được cái tự hào, cái bất khuất của mình. Nhưng mà hình như là cái bất khuất đó nó qua rồi. Bây giờ không mấy khi chúng ta nhắc lại với con cháu mình về cái anh hùng, cái bất khuất đó nữa. Rồi con cháu mình nhiều khi nó lớn lên, chúng ta nói tới con rồng cháu tiên, đầu óc của nó rất là khoa học, nó không tin rồng, nó cũng không tin tiên. Cuối cùng nó chỉ nói, con mình là con cháu của ba con khỉ sinh ra chẳng hạn. Chúng ta phải nhắc nhở cho nó thấy được, dù là huyền thoại nhưng mà trong đó nó có cái chân giá trị của nó. Mà nhiều khi chúng ta quên đi thì đến một lúc nào đó con cháu chúng ta gọi là mất gốc hay là hướng ngoại. Người ta kể là có một cái nhà tâm lý nghiên cứu về tâm lý học của các quốc gia đó. Thì ông ta mới tìm cách làm thế nào để nghiên cứu cái tâm lý của từng quốc gia một. Ông ta đặt cứ hai cái chàng thanh niên với một cục gái ở trên đảo. Ông ta chọn ra có nước Anh, có nước Pháp, có nước Tây Ban Nha và có nước Việt Nam. Thì ông ta cứ cho hai người đàn ông với một người đàn bà ở trên đảo như vậy. 2 tuần sau ông ta trở lại cái đảo đầu tiên của người Tây Ban Nha. Thì ông ta thấy cô gái đang ngồi uống nước. Ông ta hỏi, hai chàng trai đâu rồi? Thì cô gái mới trả lời là, cả hai họ cùng yêu tôi và không ai chịu nhường ai cả, cho nên họ đã đấu nhau quyết liệt và cuối cùng hai người chết rồi. Ông ta mới nghĩ, trời, cái dân tộc Tây Ban Nha này đúng là nó hiếu chiến giống như mấy cái con bò tót của cái dân tộc người ta vậy đó. Ông ta đi qua bên cái đất nước của hòn đảo Anh thì ông ta thấy mỗi người ngồi một góc và cái cô kia cũng mỗi người một góc, mỗi người ngồi cũng uống nước riêng. Ông ta hỏi, tại sao đến đây 2-3 tuần rồi mà sao mấy người không nói chuyện với nhau? Thì mấy người Anh trả lời, bởi vì khi ông bỏ chúng tôi lên đây, ông đâu có giới thiệu chúng tôi với nhau. Ông này mới nói, đúng là một cái dân tộc rất ư là lịch sự. Ông ta đi qua cái đảo thứ 3 thì thấy có một người Pháp đang làm việc. Còn hai người kia đâu mất? Ông ta hỏi, chứ còn cái anh kia với cái cô kia đâu rồi? Ông ta nói, tôi cũng yêu cô ấy, mà anh kia cũng yêu cô ấy. Bởi vì chúng tôi cả hai cùng yêu cô ấy cho nên chúng tôi chia nhau. Tôi yêu một ngày, anh cô yêu một ngày. Hôm nay là cái ngày của anh kia cho nên tôi ở đây làm việc. Ông ta mới nghĩ, đúng là một cái dân tộc nó vừa lãng mạn, romantic mà nó cũng rất là lịch sự đối với nhau. Ông ta đi qua cái đảo mà có hai mấy người Việt Nam đó, thì thấy hai anh đang ngồi nhậu với nhau. Ông ta hỏi, chứ cái cô gái đâu rồi? Nói cô gái đi theo Việt Kiều qua cái đảo khác đó. Thật sự, ở nước ngoài nó có những cái hay mà chúng ta để cho con cháu chúng ta học. Và hình như bây giờ cái phong trào trong nước cũng vậy, là cứ hướng ra nước ngoài học những cái hay. Thật sự cái đó là cái chúng ta nên phát triển. Nhưng có những cái chúng ta phải giữ lại cái tinh túy của dân tộc mình, mà nhiều khi chúng ta không nói. Hay là những cái anh hùng bất khuất mà chúng ta không nói cho con cháu mình biết, nhiều khi nó nghĩ là những cái đó thuộc về quá khứ chứ không còn trong hiện tại nữa. Nói cách khác, tuổi trẻ ngày nay, tuổi trẻ Việt Nam hình như không còn cái chí khí tự hào như xưa nữa. Mà cái đó là cái không đúng. Chúng ta kể với con cháu chúng ta về Lạc Long Quân, bà Âu Cơ như thế nào? Chúng ta cho đó là một cái niềm tự hào dân tộc. Rồi cái hình ảnh của nào là Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ trăm trứng, tất cả những cái đó bây giờ nếu mà nói về khoa học thì chắc con cháu chúng ta nó không tin. Nhưng mà mỗi dân tộc nó có một cái biểu tượng của nó. Dân tộc Mỹ thì nó có cái con eagle, phải không? Cái con ó. Dân tộc Pháp thì nó có cái con gà trống, phải không? Mỗi dân tộc, hay là dân Thụy Sĩ với dân Nga thì nó có cái con gấu. Riêng đối với dân Việt Nam chúng ta thì con rồng cháu tiên. Rồng nó biểu hiện cho cái sức mạnh, nó có thể biến hóa được. Con rồng có thể làm chủ thiên nhiên được, hút nước, phun mưa, có thể làm chủ ngoại giới, có thể vờn mây gọi gió, có thể sống giữa trời, sống với đất. Có thể khi mà lăn được vào trong mây rồi thì gọi là làm được tất cả những gì mà chúng ta tưởng tượng con rồng có thể làm được. Tiên cũng vậy, tiên nó nói lên được cái con rồng là một cái con trâu linh thiêng ở trong cái gọi là người ta gọi là gì tứ linh phải không? Long ly quy phụng ha. Con rồng là cái con đầu tiên ở trong tứ linh đó, bốn cái con vật mà quý nhất, long ly quy phụng. Rồi đất nước chúng ta Lý Công Uẩn đổi tên, hồi trước đất nước của mình là gì? Đại La. Sau đó ông đổi tên là Thăng Long, con rồng bay, lấy những cái rất là hay mà nhiều khi con cháu chúng ta nó không biết được cái truyền thống đó. Rồi cái dòng giống tiên cũng vậy, tiên là biểu tượng của một cái mộng ước rất là cao quý. Tiên nó có cái gì đó nó thánh thánh thần thần mà nó xuất thế nhưng mà nó không ra khỏi thế, nó ở trong thế để nó giúp. Cho nên những cái câu chuyện hồi xưa người ta đọc, mỗi khi có một người nào cần đến gì thì tiên xuất hiện. Cái đẹp của tiên, cái mạnh của rồng, nó tạo nên cái dân tộc chúng ta. Tôi nghĩ không phải chỉ trong quá khứ mà ngay trong hiện tại. Vì thế cái triều đại của Thiên Chúa, nếu chúng ta nói đến thì chúng ta phải nói đến cái quá khứ thì mới có được cái hiện tại hôm nay. Chúng ta nói đến cái quá khứ gì? Quá khứ của trai hùng, quá khứ của gái đảm, quá khứ của những cái văn hóa không nói, cái đời sống luân lý cao của dân tộc Việt Nam ta. Bởi vì nếu chúng ta không có dịp dạy con cháu mình những cái đó thì cho đến bây giờ nó không hiểu tại sao mà khi nó lấy vợ lấy chồng bắt buộc nó phải về trình cha mẹ. Chúng ta đừng trách chúng nó tại sao nó không làm, là bởi vì chúng ta không dạy cho chúng nó mà thôi. Riêng đối với các bạn trẻ thì trong cái đức tin Công giáo chúng ta tin gì? Thế giới này, vũ trụ này chỉ là một mà thôi. Thiên Chúa Ngài dựng nên vũ trụ, vì thế tất cả mọi người trên vũ trụ, trên quả đất này chỉ là một. Tuy nhiên giáo hội vẫn dạy chúng ta là think globally, act locally. Chúng ta khi suy nghĩ thì hãy suy nghĩ có tính cách hoàng vũ, nhưng khi chúng ta làm, hãy bắt đầu bằng những cái công việc nhỏ nhất của mình. Triều đại của Thiên Chúa, nó không đến một cách viển vông, đặc biệt đối với các bạn trẻ. Nó không đến một cách viển vông như là chúng ta tin vào cái chủ thuyết tự nhiên gọi là naturalism. Không phải tự nhiên mà có tôi. Mà nếu trường hợp không phải tự nhiên mà có tôi, tức là phải có cha mẹ, ông bà, những người sinh ra tôi, phải có một cái quá khứ của tôi. Con người Việt Nam như người ta nói, con có cha có mẹ chứ không ai có đục lỗ nẻ mà lên. Mà nếu trường hợp chúng ta hiểu mình có một cái quá khứ, con có cha có mẹ, thì chúng ta rõ ràng là phải ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai thì phải nhớ kẻ cho dây mà trồng. Mà nếu trường hợp chúng ta nhớ được cái đó, dạy được cho con cái chúng ta cái đó, thì triều đại Thiên Chúa đạt được 1/3. Đó là cái quá khứ. Còn cái hiện tại sao? Đức Giê-xu khi đến, Ngài nhắc nhở cho dân Do Thái biết về cái quá khứ của họ, Ngài cũng nói về cái hiện tại của họ. Ngài đi trên đường, Ngài thấy ai đói thì Ngài cho ăn, Ngài thấy ai mù thì Ngài chữa bệnh. Nhưng có một điều, Ngài không làm hết. Không phải trong thời kỳ của Ngài, tất cả những người mù đều được chữa, không. Ngài chỉ chữa một số, còn một số lại, còn một số rất nhiều, Ngài để lại cho các môn đệ và Ngài để lại cho chúng ta ngày nay. Khi Ngài đến, không những Ngài chỉ có làm phép lạ chữa bệnh, mà Ngài còn tha tội, rồi Ngài mời tất cả những tội nhân đến ngồi đồng bàn với Ngài. Và Ngài nói, triều đại Thiên Chúa nó cũng tựa giống như một bữa tiệc. Ở trong đó có một ông chủ tổ chức một bữa tiệc cưới cho con của ông. Ông đi mời người ta đến, nhưng những người nhận được thiệp mời người ta không đến. Người ta lấy lý do là hôm nay tôi mới mua được một thửa ruộng, hôm nay tôi mới dựng vợ gả chồng cho con cái. Cuối cùng vì họ bận rộn cho nên không ai đến. Ông chủ nói với những người tớ, hãy đi ra ngoài đường và tìm xem bất cứ ai ở trên đường, kêu họ vào đây dự tiệc cưới, bởi vì tiệc cưới con ta không có muốn để phòng trống. Đức Giê-xu đến trong hiện tại, Ngài kêu gọi mọi người, rồi Ngài nói nước triều đại Thiên Chúa giống như một cái lưới tung ra, ở đó bắt được biết bao nhiêu cá, trong đó có những con cá tốt, cũng có những con cá xấu. Nhưng cuối cùng thiên thần sẽ lựa ra cá tốt và cá xấu. Điểm vùng người Bắc, người Trung, người Nam có những cái quan điểm mà chúng ta là người tự chia ra, và chúng ta cho phép ai được vào nước trời, ai không được vào nước trời. Cái nhóm bên đấy là cái nhóm chống đối giáo hội, chúng nó sẽ bị phạt. Chúng ta trở nên Thiên Chúa và chúng ta tự phân định cho những người ai được vào, ai không được vào. Chúng ta có biết như vậy là chúng ta phạm thượng không? Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa Ngài mới có quyền phán xét mà thôi. Và nếu trường hợp triều đại của Thiên Chúa Ngài đến để mời gọi mọi người, kể cả những người tội lỗi thu thuế và đĩ điếm, vào để ngồi đồng bàn ăn với Đức Giê-xu, thì chúng ta không có một lý do nào được phép lên án bất cứ một ai hay nói cho họ biết là họ có được vào hay không được vào triều đại của Thiên Chúa hay không. Trước hết phải lo cho chính bản thân mình. liệu lời mời gọi của Thiên Chúa tung ra chúng ta có đáp ứng hay không. Hiện tại là một cái thước đo việc làm của chúng ta trong tương lai. Hiện tại là một cái lời mời gọi mà chúng ta phải dùng cái thời gian hiện tại để mà thực hiện những cái gì mà Thiên Chúa muốn ở trong đời của mình.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe phần đầu của bài thuyết giảng Mùa Chay, Triều Đại Thiên Chúa Đã Đến Gần do cha Nguyễn Khắc Hy trình bày. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát thanh phần 2 của bài thuyết giảng này vào tuần tới.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 485, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Jerusalem, Bethel, con mong đường chia.